số 10, khí cụ. Khí cụ sát sanh là cấm cái gì? Chuột này, à, những các thứ mà có thể giết giống vật, các thể có thể giết hại, như là lưới đánh cá, những cái thứ để làm khổ chúng sanh, để không cho phép chứa, bởi vì không được sử dụng. Mà nếu mình còn chứa, ví dụ như mình có sẵn cái bẫy chuột, bình thường mình không có tâm sát sanh, nhưng lỡ chợt trong nhà nó sinh ra nhiều chuột quá, thì hẳn là mình sẵn cái bẫy, mình cũng lỡ là mình móng cái tâm. Cho nên đây nói là phần ngừa manh nha khỏi miệng. Đấy, lỡ là mình móng cái tâm mà mình muốn giết chúng sanh, cho nên cấm từ, không có những cái dụng cụ để làm khổ chúng sanh.
Thầy, như mình chứa cái bình thì cứ tâu.
Thế đấy là cái không nên đấy. Thực sự ra là Phật không có cho làm vườn làm đất. Thế nhưng mà rồi về sau này để chả nhẽ mà có để cho cỏ nó mọc lên rồi rắn nó vào nhà thì cũng không nổi. Cho nên phải có cái chỗ, chứ thực ra là không được đâu. Nói về thật sự thì không được. Thì thầy chả biết nghĩ ra sao, nhưng mà bây giờ cứ biết lời Phật thì cứ đem đặt đặt với nhau để mà đỡ được tí nào hay tí nấy. Cố gắng mà vâng lời Phật thì vẫn hơn.
Thầy, ở trong cái giới thứ 10 này nó là phòng ngừa manh nha khởi niệm sát sanh. Chính là thầy, nó là ngay lúc mình khởi niệm đã phòng ngừa rồi. Còn bây giờ cái trường hợp mà con thấy có chuột nhiều quá, nhưng mà con biết cái bẫy chuột đó nó không có làm chết chuột, con mua con về để cho mấy con chuột nó vô trong đó, cho con đem ra ngoài chỗ khác con bỏ nó đi, thì như thế có phạm
không? Được đâu. Tôi bỏ nó đi, nhỡ nó bị bẫy một cái nó gãy cái chân thì rồi ai chữa bệnh cho nó? Nhỡ nó gãy cái chân hay nó bị một cái tai nạn gì thì sao? Cũng khó. Thật quả là đối với chúng sanh, cái nghiệp báo của nó, cho nên mình hộ trì khó khăn, cho nên phải cẩn thận.
Thay nên vậy là con phạm vào cái giới này
sao mà thầy? Không có được chứa khí cụ sát sanh. Nếu mà mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình chưa thọ mình cũng nên vâng lời, bởi vì Phật đã cấm thì hẳn là nó phải có lý do. Bởi vì mình chỉ làm cái mùi cho nó sợ nó đi, thế thì được. Chứ còn cái bẫy nhỡ nó gãy chân lệ cẳng thì lại gầy. Còn đằng này là mình là cũng như là cái thuốc đuổi mũi ấy, nó có cái mùi ấy, nó ngửi cái mùi nó không thích, nó sợ thế nó bỏ nó đi, thế thì được.
Thầy, như cái kho mà có chuột, mình nghe tiếng chuột kêu đi, mình bắt con mèo á là mình bỏ vào trong ý ra nó kêu á, ra chuột nó sẽ nó sợ, nhưng mà không biết chuột thì nó có bắt hay không, mình không biết làm sao.
Thôi thì nói tóm tắt lại là chúng ta đề phòng đừng xảy ra tai nạn cho các chúng sanh. Còn chúng ta làm thế nào để cho họ sợ mà họ đi thì được, nhưng mà chớ có là gây cái tai nạn cho người ta. Manh nha là mới khởi, nó mong manh, nó mới khởi cái mầm, thế gọi là manh nha, nghĩa là cái tâm mình khởi niệm. Cầm dao trượng tức là cầm hẳn võ khí. Ai động đến thì có thể dám chém người ta, đánh người ta. Thế thì như thế, những vị này là chẳng những là chứa khí cụ mà lại còn tay cầm khí cụ nữa. Thế mà làm sao không có tội mà lại còn có công đức? Bởi vì cái vị này không phải là chứa khí cụ để lợi ích cho mình, như chúng ta để bẫy chuột là vì chúng ta sợ nó làm hại, tổn hại những các vật dụng của mình. Thế cho nên mình vì bảo vệ cho của cải của mình mà mình tàn hại đến những cái loài nó mê muội, thế cho nên phạt. Còn đằng này những các vị hộ pháp, các vị xả thân, chết thì thôi để ủng hộ ngôi Tam Bảo, vì ủng hộ Phật Pháp Tăng, ủng hộ cái nền đạo đức, ủng hộ cái luân lý cho loài người. Thế cho nên các ngài mà khi ủng hộ đây ấy, là người ta cũng bị chém bị giết là thường lắm, xả thân người ta chịu, cho nên là không, người ta không có tội mà người ta lại có phước. Thế ở dưới đây cho thêm cái thí dụ như là nhà nước, người ta vì đề phòng cho nhân dân là để chống những trộm, những cướp, những cái người bậy bạ, thì người ta phải chứa khí cụ sát sanh, mà cũng có khi người ta phải dùng những khí cụ ấy là bởi vì để bảo vệ cho cả dân. Đấy, những các quan người ta làm công việc bảo vệ cho nhân dân được bình an, để chống lại với những người ác, thế cho nên người ta không có tội mà người ta lại có phước, bởi vì người ta hy sinh thân mạng để người ta bảo vệ. Quốc phòng là phòng hộ cho trong nước, quốc là nước, phòng là đề phòng những tai nạn cho cả nước. Thế cho nên người ta phải kiến thiết tức là thành lập những các phương pháp để phòng hộ cho cả nước. Cho nên người ta phải chứa những khí cụ sát sanh, chứa súng, ống, dao. Thật thì không có cho làm, không cho làm đất, không cho buôn bán, không cho những các cái công việc đó. Nhưng không làm thì thực sự nói chuyện không có ăn thì không đến nỗi. Không làm thì rồi tự nhiên ở trên trời nó rơi gạo xuống cho mình, không thiếu đâu. Trong sách đã nói này, nếu ông sư mà lười mà không chịu xuống núi thì mì ống nó lăn lên trên núi nó nuôi lại. Mà thầy cam đoan với các con cái việc này có thật. Hồi xưa thầy bé bằng các con thầy giữ giới không cầm tiền, xa di đâu có cầm tiền. Bây giờ thầy giữ là vì tiền của chúng, chứ còn tiền của thầy là không được phép giữ. Mà cho đến năm nay thầy 82 tuổi, món răng rồi, thầy không đói một bữa nào bao giờ. Thế cứ có cái việc gì cần dùng tới thì là bỗng nhiên có đủ. Thầy nói cho con nghe, cho thầy 2 phút thì kể chuyện cổ tích nghe. Cái gì nguy hiểm hơn? Cái hồi đó nước Việt Nam bắt đầu chia làm hai. Đã, nước Việt Nam, các ông, các quan lớn ở trong nước Việt Nam lại cắt đôi nước Việt Nam, chia làm hai, một nửa ở ngoài Bắc và một nửa từ cái chỗ cái gì ở Thuận Hóa cái gì đó, cái miền ấy, cái cắt chia ra, và trong Nam là một nửa, ngoài Bắc một nửa, chia đôi hai ranh giới. Thế hòa thượng, thầy thì thầy hồi thầy chuyên tu, thầy tu rồi, cho nên thầy bảo ôi việc các ngài làm gì thì làm, chứ mình đi tu mình cứ tin cái sự tu hành của mình là được rồi. Nhưng mà hòa thượng gọi thầy lên, hòa thượng bảo cái hồi đó thầy mới thọ mới sa di, hòa thượng mới bảo thầy ngoài Bắc thì sa di gọi bằng bác, các vị tỳ kheo ni gọi bằng thầy, sa di gọi bằng bác, cho nên cái hồi đó gọi thầy bằng bác. Bác phải đi vào miền Nam, chứ mà bác ở ngoài Bắc, chúng tôi tu không chấp sự tướng thì chúng tôi ở Bắc được, còn bác tu hãy còn kém. Ngài không gọi là kém, nhưng ngài bảo hãy còn chấp sự tướng thì không thể ở ngoài Bắc được, bác phải vào miền Nam. Đấy. Thế hòa thượng ra lệnh thầy phải đi. Thì đệ tử phải vâng lời thầy, thầy bảo sao phải vâng lời. Thế là thầy phải đi vào Nam, mà tay không cầm tiền, lại còn thêm một bà mẹ. Mẹ thầy lúc bây giờ bị liệt, không đi được nữa. Cũng đi được nhưng mà cũng phải có người trông nom đỡ. Thế thầy lại phải có một bà theo thầy từ lúc thầy còn tại gia để bà hầu bà cụ. Bà vẫn theo, thầy cũng coi bà như bà mẹ. Thầy nghe thầy như là có hai bà mẹ. Thầy nhờ bà trông nom mẹ thầy. Thế là thầy nghe ba người. Ba người mà lại mẹ thầy lại bệnh nặng nữa. Bệnh những cái thầy còn có người hầu mà không, gần như là đã không hẳn là liệt đi, cũng còn đi lại lại được, nhưng mà chậm chạp và phải có người đỡ, phải có người trông nom. Thế là ba người mà thầy lại giữ giới không cần tiền. Mà từ ở Bắc vào miền Nam mà thầy không quen một người nào ở miền Nam cả. Thì các con thử nghĩ xem, từ Bắc vào trong Nam, bây giờ các con xe cộ các thứ hình như nó, cái đi lại giao thông nó dễ. Thế cái hồi ngày xưa, mà nhất là cái lúc mà trong nước loạn lạc, cái nỗi phải cắt đôi nước ra làm hai, đó, trong nước loạn lạc như thế thì làm sao? Thế mà rồi thầy cũng, rồi tự nhiên trời Phật cứ sẽ đặt, cho nên thầy cứ khuyên các con là cứ thành tâm mà đi từ Bắc vào Nam, mà tiền không có một xu nào ở trong tay, mà lại còn hai bà cụ già nữa, nhất là mẹ thầy thì lại bệnh nặng rồi. Thế các con nghĩ sao? Thế mà hòa thượng lại ra lệnh cho thầy là bác phải đi vào trong Nam, không ở với Bắc được, không ở với Bắc được. Thế thế là thầy phải đi. Ấy vậy mà rồi tam bảo xếp đặt, thầy được đi chuyến máy bay đầu tiên. Bởi vì cái hồi ấy thầy hãy còn dân Pháp, hồi ấy thầy chưa có giấy tờ, thầy hãy còn làm sa di, chuyện giấy vào trong này lúc bây giờ thầy mới lo chuyện giấy tờ, chứ còn ở ngoài Bắc thì cái hồi đó là thầy là người Pháp, rồi thầy đi tu luôn. Thế là đến thầy đi tu thầy vẫn là dân Pháp, nhưng mà chả ai hỏi đến, người Nam cũng chả ai hỏi đến, mà người Pháp cũng chả ai hỏi đến, muốn làm trò gì thì là. Thầy nói thầy không có để ý đến giấy tờ. Thế nhưng mà cũng là cái may, thầy nói lúc bây giờ thầy còn là người Pháp, cho nên thầy ra thầy nói với vậy, cái bản giấy của người ta sẽ đặt cho những người Pháp đi đó. Thế người ta thấy thầy là một vị tu mà lại mẹ già như thế, thế là người ta cho thầy đi chuyến máy bay đầu tiên. Chứ nếu đi với người Việt Nam ấy thì phải đi, người Việt Nam di cư với các thức là vất vả khổ sở lắm. Còn thầy, bởi vì người ta lại thấy chính bởi vì mình đi tu, người ta thích tội nghiệp còn trẻ, lúc bây giờ thầy bằng các con thôi, bằng tuổi các con thôi, còn trẻ mà lại mặc áo nhà chùa, mà lại thứ nhất là có bà mẹ như vậy nữa, thế người ta thương hại, người ta cho thầy đi chuyến máy bay đầu tiên. Chuyến máy bay đầu tiên nghĩa là đi cùng với các quan lớn, những các ông tổng thống, những ông gì đó, đi vào cái chuyến toàn những các quan lớn cả. Thế là thầy được đi chuyến máy bay đầu tiên, mẹ thầy ở trên máy bay có bác sĩ trông nom đầy đủ, thầy lại còn được, thầy lại còn cho mỗi người một quả cam, thầy nhớ mỗi người quả cam ăn rẻ khác. Thế đến lúc, thế là một cái may mắn rồi. Đến lúc vào tới miền Nam, vào tới miền Nam máy bay đổ xuống, thầy đâu có biết đi đâu, mình có quen ai, có biết đi đâu, không biết tí gì cả. Máy bay đổ xuống, thì ông Tỉnh là người tu, ông nói rằng cũng là người Việt Nam, ông là người Việt Nam, ông ra đón các vị lớn. Thế thì là ông ấy trông thấy thầy là người tu, mà lại cũng có bà mẹ đau như vậy, thì ông có vội vàng, ông mới lấy cái xe đưa ra tận, ra tận cái máy bay đó để đón cho mẹ thầy có xe đưa. Rồi ra cổng, ông mới cho thầy mượn cái xe hơi của ông. Ông ấy bảo người tài xế là bây giờ tôi yếu nhà sư nhà chùa, tôi tự trong nhà chùa mượn cái xe hơi, tùy đấy, muốn đi đâu phải đi, muốn gì thì bao giờ bao nhiêu lâu cũng được, người ta tội nghiệp mình đấy. Thế là ông ấy cho thầy mượn cái xe hơi. Thế cái người tài xế mới hỏi ông rằng bây giờ đưa vị sư này đi đâu, thì cái ông ấy bảo rằng cứ hỏi vị sư đó, ngài muốn đi đâu cũng được, mà cứ phải vâng lời mà giúp đỡ cho đến cùng. Thế là thầy được chiếc xe hơi. Thế thầy lên chiếc xe hơi, bà mẹ thầy ngồi yên ổn rồi. Ông tài xế bảo bây giờ đi đâu thầy không biết. Tôi quen ai mà tôi đâu có biết ai. Đấy, tôi đâu có quen ai biết ai đâu. Bây giờ tôi thế nhưng mà cái hồi xưa tôi ở Bắc thì có một cái bà người Việt, người miền Nam, bà ấy có ra người Bắc, bà ấy cúng dường các sư người Bắc, tên bà ấy là bà An Phạ Na. Vậy thì chú có biết bà ấy thì chú đưa tôi đến cái bà ấy. Thế cái chú ấy bảo rằng tên khác thì con không biết, nhưng mà cái tên An Phạ Na đây là cái tiệm bán hàng danh tiếng cả Sài Gòn ai cũng biết, vậy con đưa sư đến cái chỗ đó. Thế là cái ông tài xế ông đưa thầy đến cái bà đó. Thế bà vừa mới ra, bà trông tới thầy là bà nhận được ra, bà mừng quá. Thế rồi từ bà mới giới thiệu đưa thầy lên chùa Ấn Quang. Thế là các hòa thượng ở trên chùa Ấn Quang nói là biết là thầy là gọi là di cư từ Bắc vào. Di cư từ Bắc vào. Thế là các ngài cho thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn, cũng chùa Dược Sư. Thế là đưa thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn. Thế xếp cho mẹ thầy một cái phòng ở, cho có bà già vẫn hầu, đã hai vị có phòng, xếp chỗ ở đâu ở đấy cho các cụ, còn thầy thì nhập chúng. Cái thầy đang lớn ớ, thầy ngó đằng trước, thầy ngó đằng sau. Thầy đang lớn ớ, ngó lại lạ. Thầy nghe tiếng giảng Lăng Nghiêm ở sau lưng. Thầy giật mình, thầy quay lại. Thì ra thầy đứng trước một cái lớp học, của chùa Dược Sư có lớp học, hòa thượng đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Thế thầy mới lén, thầy đi vào cái cửa đằng dưới cùng đó. Thầy lén, thầy mới chú tọt và thầy ngồi, thầy ghé luôn vào một vị. Thầy ngồi, thầy nghe. Thầy nghe được hết giờ. Thầy nghe hết giờ Lăng Nghiêm. Thì hòa thượng lấy vực. Hòa thượng cho chúng hồi hướng đâu vào đấy. Xong rồi hòa thượng họ bảo: cô Hải Chiếu Âm từ nãy nghe những gì, đứng lên nói lại đi. Thì ra ngài biết mình chui mình tưởng mình lén. Mà ngài biết. Ngài gọi ngài bảo thầy. Cái bởi vì kinh Lăng Nghiêm thì thầy thích lắm, thầy thích kinh Lăng Nghiêm lắm. Cho nên thầy ngồi thầy nghe, thầy như là uống từng giọt. Cho nên thầy đứng dậy, thầy nói lại được từ đầu đến đuôi. Cái hòa thượng gật đầu, ngài bảo thế thì cho học ở lớp này. Thế là từ đấy thầy được rơi vào chùa Dược Sư, thầy được học kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì thường mới tới chùa thì phải học từ dưới học lên. Có bao giờ mà ngang thế này mà lại vào đại học được. Lớp Lăng Nghiêm là thuộc về lớp đại học. Thế bởi vì thầy có cái chuyện như thế, hóa là thầy được học cái lớp đó. Và thầy được học trọn vẹn bộ kinh Lăng Nghiêm. Đấy. Thế là chẳng những là tai nạn. Đấy. Chẳng những tai nạn mình không bị một tịch gì, mà được bình an, mà lại được rơi vào một ngôi chùa có lớp học có đầy đủ. Thầy được đi, thầy rơi vào ngôi chùa Dược Sư ở Sài Gòn đó, thầy mới được huân tập. Cho nên bây giờ thầy mới biết cách để cho các con ở trong chùa, cách xếp đặt chúng, có chi chính, chi chúng, chi sự, cái tổ chức, tức là thầy theo ở chùa Dược Sư. Đấy. Thế cho nên các con cứ yên tâm, cứ thành tâm mà vâng lời Phật, chẳng những là không bị thiếu thốn, không bị khó khăn, mà lại còn bao nhiêu cái may mắn. Chứ những người mà có nhiều tiền ấy không được như thầy đâu. Đấy, thầy không cần tiền mà thầy yên ổn vậy, mà trong cái lúc loạn lạc thiên hạ khó khăn biết lần nào, các con mới sinh ra không biết những cái khổ có lúc bây giờ. Còn vì thế mà bên ngoài người ta khổ như thế, mà thầy chỉ vì thầy mặc áo với cái áo nhà chùa. Chính bởi vì mặc áo nhà chùa, chính bởi vì không cần tiền, cho nên là gặp tất cả những cái may mắn yên ổn, mà lại được học, được tu cho tới ngày nay, có kinh, có pháp để trao lại cho các con. Cho nên cứ thành tâm là hơn cả. Cho nên bây giờ cái việc mà làm đất làm cát của thiện quan đây ấy, thầy thấy thật là khó ấy. Thế nhưng cho nên các con nên tin ông Phật. Tin ông Phật, mình giữ được giới của Phật, và mình cứ đúng như lời Phật mình tu, nghĩa là các cụ gọi là thành tâm, thì tự nhiên là hư không đây có những sự siết đặt khiến được chúng ta được đầy đủ yên ổn. Thầy kể thêm cho một chuyện nữa mà nghe. Hồi đó thầy nhập thất ở Vạn Đức, thì thầy cũng có vẻ chăm chỉ tu hành, cho nên những cách những người chung quanh nhà ta cũng có cái chỗ người ta thử chắc và chê trêu để xem là nó có tu hay không. Thì cái hôm ấy cái người mà thầy ở cái thất đó, các vị chu đáo lắm, cúng ràng đầy đủ, nhưng hôm ấy cái người đưa cơm, người ta không đưa cơm cho thầy nữa. Nhập thất mình ngồi ở trong thất mà người ta không đưa cơm, thế thì thầy cũng chẳng biết, thầy cũng không biết là người ta chọc, mà thầy cũng không biết sao cứ thấy không đưa cơm thì thôi, thầy cứ tụng kinh, thầy lên tránh vậy, thầy cũng tụng kinh, thì thầy tụng xong thầy ra, thầy mở cái cửa ra vườn, bởi vì thầy nhập thất thì cả cái khu vườn người ta để riêng của mình, không có ai bước chân vào cổng và đóng, không có ai vào đó cả. Thế thầy mới mở cửa, thầy ra vườn thì đi kinh hành, thì thầy thấy con bà ngồi đấy, thì đẩy cửa ra, thầy thấy bà ngồi ngay ngoài cửa. Thế bà ấy ngẩng lên bà chân với thầy, thầy bảo ơ, bà ấy bảo ơ, đây là chùa sư nữ à? Thế thầy bảo ơ, thế nhưng sao bà ngồi đây? Thế bà ấy bảo rằng ngày con từ sáng hôm nay con có cái tâm, con khởi cái tâm con đi cúng sư nữ, con đi tìm sư nữ để con cúng, mà con đã xếp tất cả các thứ đây rồi, mà con qua thì cứ toàn chùa tăng, con không trúng cái tăng, con cúng sư nữ rồi. Con cúng sư nữ rồi, thế thì bây giờ ở đây là chùa sư nữ, thế để cho con cúng ràng. Thế là bài đề và bài đầy ra bàn, bài đầy các thứ la liệt bài cúng. Thế thì cái người mà vẫn mang cơm cho thầy, mà cái hôm ấy người ta chặt, người ta không đưa cơm để xem là thầy có đói thì có ở được trong mà tu hay không. Thế thì người ta đứng ở bên ngoài, người ta vẫn cứ rình để xem thầy ở trong này tình trạng ra làm sao. Cái người ta thấy cái bàn này bày la liệt ở trên bàn, người ta ra, người ta đứng tận ở cửa sổ, người ta ngó vào. Thế thầy mới trông thấy cái cô đó, thầy mới bảo làm sao hôm nay không đưa cơm. Thế cái cô ấy bảo con quên. Được. Thầy về sau thì thầy mới biết là người ta chọc. Nhưng cái hôm ấy thì thầy cũng không hiểu, thầy mới hỏi làm sao hôm nay không đưa cơm. Thế cái cô ấy bảo con quên rồi mất. Con quên. Thế cái bà này bà nghe bà chết chửa, cơm mà lại quên. Thôi thế này thì sư cô ở đây không yên rồi, con tình nguyện con xin cúng ràng trọn đời. Thế mà quả nhiên bà theo bà cúng thầy suốt bao nhiêu năm trời được không, cho đến ngày thầy lên đây là thầy mới rời được thật ở dưới, thì thầy lên đây thầy hết 5 năm ở dưới, thì thầy lên đây thầy phát nguyện thì tu 7 năm, thế rồi tu viết cho đến bây giờ. Thì thầy lên, thế đấy các con thấy không, tự nhiên cái bà ấy phát tâm, bà ấy, mà bà lại cứ nhất định bà cũng sư nữ và sư không có chúng sư tăng, bà ấy khách những các thức ăn của bà ấy đi qua 30 chùa tăng, và cái thất của thầy còn phải đi qua, bởi vì ở chùa Vạn Đức là chùa tăng phải đi qua hòa thượng với các thức các chùa đó, bà không chịu cúng. Thế nào mà không biết là sao bà lại rơi vào cái thất của thầy, bà len lỏi thế nào mà bà tới và ngồi ngay trước cửa. Đấy, mà thất của thầy là đóng cổng không cho ai tới, mà bà chui hàng rào mà bà leo vào mà bà ngồi ngay trước cửa. Đấy, thì con thấy rõ ràng ở hư không là có các cái thấu đáo cái sự cần dùng của những người tu, cho nên chính ở hư không là vẫn có các vị hộ pháp mà mình không biết, mà mình không ngờ được. Đấy là cái chuyện ăn, và một hôm là chuyện nước. Cái chuyện nước cũng ở thất đấy, thầy cũng ở đấy, thì cái cũng cái bà thị giả này đó, bà ấy không gánh nước nữa. Mọi khi thì cứ gánh nước ở bên ngoài đổ vào cái hồ, thầy có một cái hồ ở trong nhà đã có cái hồ chỗ phòng tắm, thì cứ đổ đầy cái hồ để dùng. Mà bây giờ bà chọc để xem mà thầy có phải ra thất hay không, không biết người ta nghĩ thế nào. Mình nghĩ là người ta chọc thầy biết là người ta không có ác ý, nhưng mà ta nghịch chơi với thôi. Thế xong hết sạch không còn giọt nước nào, thì rửa mặt đã đành, tắm đã đành, không có nước đã đành. Chứ còn nhà cầu mà không dùng cái lối nhà cầu của mình bây giờ mà không có nước thôi, con nghĩ mình có nổi không? Thế cho nên thầy nghĩ rằng thôi chắc mình phải đi ra ngoài mượn thùng để đi lấy nước. Thì thầy cũng nghĩ thế nên thầy bảo thôi hãy lên chánh điện tụng đến kinh xong rồi đi. Xong rồi thì là định đúng là đi tụng xong đến kinh ra thì đi ra ngoài, mở cửa ra ngoài để đi lấy nước. Thế thầy tụng xong đến kinh, thầy đi xuống dưới nhà tắm, thầy nghe tiếng nước chảy ồ ồ, thầy không biết nước ở đâu mà chảy. Thầy tới cái hồ nước đó thì có cái robinet, mà cái robinet từ xưa tới nay không có nước, coi như cạn, vì vậy mới phải thuê người gánh nước. Thế mà cái hôm ấy tự nhiên cái robinet nó lại chảy nước, mà nó chảy vừa đầy đến cái hết, vừa đầy cái hồ đó thì nó tắc. Thế thì cái bà mà bà ấy vẫn chọc thầy mà, thì bà ấy vẫn thám thính ở chung quanh. Đến lúc bà ấy thấy thầy có nước thì bà ấy vào bà ấy cười. Thế thầy hỏi tại sao bà không đi gánh nước, mà lần sau hôm nay cái hồ bỗng nhiên nó lại có nước. Thế bà mới giảng cái phép bài bà rằng bỗng nhiên hòa thượng, tức là hòa thượng Vạn Đức bây giờ, tức là ngài Chí Tịnh đó, ngài ở, thầy ở đất của ngài, thầy ở cái thất riêng, cái cách của ngài một cái vườn cũng bằng, cũng như từ đây xuống phố Thiện Chân một cách như thế, nhưng mà cái thất của thầy là ở trong khu chùa của ngài. Thế hôm nay hòa thượng ngài không biết làm sao, ngài nghĩ những cái chuyện rửa ngói, cho nên ngài mới vặn cái điện. Từ trước thầy hạt điện không bao giờ sử dụng cái máy. Thế ra cái robinet của thầy nó ăn vào cùng vào mấy cái máy của cả chùa, cho nên ở chùa mở điện lấy nước để rửa ngói thì là ở đây của thầy nó cứ thấy nó chảy. Và thế là thành ra thầy có đầy một hồ nước. Thế rồi từ đấy là thôi, người ta không kêu không chọc thầy nữa, mà để nhà An thầy tu hành ở đấy đủ 5 năm rồi, hết 5 năm mà thầy lên trên này. Đấy, thì những cái như thế thì có phải rõ ràng là hư không đã có các vị biết là mình cần cái gì, thì các ngài tìm cách, các ngài xếp đặt. Chứ không hòa thượng lại nghĩ đến cái chuyện đi rửa ngói ở trên mái nhà, thế để thì mới dùng cái nhiều nước ngài mới tặng cái điện. Chứ thầy ở đấy 5 năm không bao giờ có cái chuyện mà được bận được sử dụng cái robinet cả, cho nên cứ phải trong chùa cứ phải gánh nước. Đấy, thế thì thầy kể sơ qua các con nghe hai câu chuyện đích thân của thầy kinh nghiệm, để cho các con thấy rằng năm nay thầy 82 tuổi móng răng rồi. Đấy, mà rõ ràng lời Phật không sai, mình vâng lời Phật, rõ ràng chỉ bình an yên ổn, chứ quả tình là không đến nỗi nghèo, không đến nỗi đói, không đến nỗi thiếu. Mà dù có bị mọi người người ta chọc, người ta cũng làm tốt, chẳng qua người ta trêu mình thế thôi, chứ người ta không để cho mình đói thật. Nhưng mà mình cũng được cởi rõ, để cho rõ ràng mọi người thấy là mình thành tâm mình tu hành, thì có bất thần, có hộ pháp ở khắp hư không để giúp đỡ. Chứ không biết vị nào mà chỉ tên cả. Nhưng mà rõ ràng, cho nên thầy lấy cái kinh nghiệm một đời của thầy để thầy nói chuyện với các con là chắc chắn như vậy. Đấy. Chứ đừng sợ rằng mình đi tu, mình vâng lời Phật rồi mình đói mình khổ. Nếu mà có đói có khổ, đó là cái nghiệp báo, thì ở đời cũng đói cũng khổ, chứ không phải cứ đi tu mới khổ. Thật ra chính đi tu mình được đỡ đi không biết bao nhiêu mà kể.
Sư cơ nói là thầy hồi thầy ở Sài Gòn á, có một thời gian thầy làm dịch kỳ chùa Đức Tư, đúng phải không ạ?
À, có cái ngày xưa nó xưa hả? Chứ còn bây giờ cái chùa đẹp của ngày xưa là chùa nó xấu xấu cơ. Còn bây giờ từ ngày cái chùa đẹp nó giờ thì thầy lên đây rồi.
Thì có những người mà người ta chỉ giỡn vậy thôi, người ta không có ác ấy, vậy thì
người ta không ác, người ta không định tâm làm hại mình, nhưng mà ta trêu chọc cái thôi, mình để xem mình có sợ mà mình bỏ không. Chứ nếu mà thầy sợ thầy bỏ đi ra thì chắc là người ta vào người ta ngồi người ta cười xòa, chỉ làm cái trò cười của người ta thôi, chứ thật người ta không có định tâm gì. Thầy chắc là người ta đùa thôi, thì không có sao. Bởi vì các bậc tu cao ấy, thì người ta bình tĩnh, an ổn mà ta vẫn tu. Còn mình thì phải lễ bái, tụng niệm cần càng nhiều thứ. Thì mình hiện cái tướng lên. Cho nên Hòa Thượng nói là bác còn chất tướng lắm, thì không ở ngoài Bắc được, phải vào trong Nam. Thế Hòa Thượng bắt thầy đi, thế thôi. Thì thầy hiểu cái chữ chất tướng là thầy cả ngày phải cầm chuỗi tràng, cả ngày phải ngồi niệm Phật, cả ngày phải lễ bái tụng niệm. Đấy nhận gọi là sự tướng. Đây là thầy nhắc lại lời Hòa Thượng nói như thế. Thì thầy nghe như vậy mà thầy thì chẳng có lý luận gì cả. Chú Hòa Thượng bảo sao thì phải vâng lời, biết thế thôi. Chứ chẳng hỏi hết tại sao gì hết. Để lý luận thì Hòa Thượng bảo phải đi thì phải đi. Chắc số 11. Quốc sứ Bồ Tát
không được tới vui qua lại trong quân trần.
Bồ Tát hệ mưu tính việc rất chẳng là bà màng.
Sứ nghĩa là một người tay sai, là một quốc là của cả nước, cả một cái người đi làm như bây giờ người ta gọi ông đại sứ, tức là một người mà cả nước bầu lên để đại diện cho cả nước, rồi trong nước sai đi sang ngoại quốc để giao thiệp những cái quan hệ giữa hai nước với nhau. Thế cái người được cả nước sai đi như thế thì gọi là quốc sứ. Bây giờ Việt Nam mình gọi là các ông đại sứ. Chỗ người ta đánh nhau đấy, thì nhiều khi là mình bên mình được, bên người ta thua thì mình mừng đấy. Mừng cái chuyện chết của người ta, cho nên không nỡ. Thế mà cho nên không có qua lại ở trong quân trận, không được mắt không được nhìn những cái chuyện người ta đánh nhau, tai không được nghe những cái chuyện người ta đã đánh nhau giết nhau. Thế huống phi còn là môi giới chiến tranh. Thế nào gọi là môi giới? Mình đứng giữa, mình là môi giới cho hai bên, đem lời nước này về giả nhời cho nước này, rồi đem lời nước này về giả nhời cho nước kia. Mà hai bên người ta xích bạc thì người ta đánh nhau, mà mình cứ đem cái lời đánh muốn gây chiến tranh ấy đem đi giả nhời. Đấy, chỗ này giả nhời lời người kia đáp, thế là đôi bên. Cái cho nên gọi là cái người đứng giữa là môi giới. Thì đây Phật cấm mình không được làm cái nghề ban giao. Nếu ở dưới này có nói, nếu mà mình ban giao mà mình đem cái hòa ấm ấy, thì phúc đức lớn lắm. Chứ còn người ta muốn đánh nhau mà mình cứ đem cái lời công kích nhau, đánh nhau như vậy, mình đem cái làm cái người ở giữa để mà cho người ta đánh nhau thì Phật cấm tiệt, không cho phép làm cái việc này. Nếu đây là nói những người tại gia, các Bồ Tát tại gia có khi làm các ông quan lớn thì nhà vua người ta sai đi sẽ sang cả các nước. Thế cho nên nếu mà ở vào cái hoàn cảnh này thì các ông quan ấy thì từ chức, không được phép làm. Vì làm quan, vì địa vị, làm quan thì có nhiều, có tiền, có bổng lộc. Thế cho nên người ta chịu cam làm những cái việc thất đức. Tiếp, việc bất chánh. Thực ra thì người ta tự cho việc của người ta là chân chánh lắm, bởi vì người ta bênh vực quyền lợi của nước người ta, cho nên là người ta chống lại cái nước bên cạnh. Thì người ta tự cho là chân chánh. Còn mình ấy, đạo Phật mình ấy, thì cứ cái chuyện gì mà có gây cái chuyện giết nhau, đánh nhau thì đều không được. Đối với đạo Phật mình ấy, thì gọi là không bất chánh. Cho nên dùng cái chữ chân chánh là mình tự xưng mình chân chánh, người ta tự xưng người ta chân chánh. Ai cứ người nào tự nhận mình là chân chánh cả, thì mỗi người có cái phải của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình học theo đạo Phật, thì trong đạo Phật thì bất luận kẻ nào, miễn mình cũng không có nên làm hại người ta. Con nói tiếp.
Bồ Tát xuất gia được thị đến quân đội thiết giá, an nội thiên thế vương hoặc cầu siêu cơ cấp tử nạn thì được phép qua lại thăm quân trần.
Nói tiếp, thế nào là sứ giả của Như Lai? Sai sứ giả đây là người, cái người sai của Như Lai, tức là Như Lai sai đến làm việc. Thế thế nào gọi là vị quốc sứ này là sứ giả của Như Lai? Cái vị này người ta làm quan, nhưng người ta không nghĩ đến danh, đến lợi, mà người ta chỉ nghĩ đến bảo vệ cái bình an cho tất, cho nước mình và cho nước kia. Cho nên người ta lợi dụng cái hoàn cảnh người ta là ông quan lớn, thế người ta dùng cái địa vị của người ta để khuyên cái ông vua của mình đừng có chiến tranh, gây sự chiến tranh, và cũng khuyên cái ông vua bên nước bên kia cho hai nước giao hảo với nhau để đem cái an ổn cho nhân dân. Thế nếu mà như thế thì chẳng những ông ấy là ông quan của cái nước ấy, mà ông ấy lại chính là một vị tu hành của nhà chùa nữa, bởi vì ông ấy đem cái sự an lành cho tất cả. Cho nên cái công đức lớn, chẳng những ông ấy không phạm giới mà ông ấy lại là bậc đại công đức. Giao là đôi bên giao tiếp với nhau, giao nghĩa là giao tiếp, hảo là tốt lành. Làm thế nào để sự giao tiếp với nhau được tốt lành, hòa ấm? Lập mối giao hảo, là chữ hảo nghĩa là tốt. Làm sao cho hai nước giao thiệp với nhau, tuy giao thiệp với nhau trong tình bạn để buôn bán làm ăn với nhau, chứ không có nên giao thiệp để chống đối nhau, đánh nhau. Chúng ta đọc số 12. Cả đại thừa tiểu thừa
đều có chế định không được buôn bán.
Tăng mạng lục xúc. 6. Xúc là nuôi, 6 cái loài người ta nuôi. Đấy, như chó, mèo, gà, vịt, gì nữa nhỉ, heo, heo bò đấy, những cái loài ấy gọi là lục súc. Thế mà giật ra thì không nên buôn bán tất cả loài vật, như bán cua, bán gà đấy, mình bán nó để cho người ta giết thịt. Thế cho nên chúng ta thật không nên buôn bán tất cả những cái gì là mà tổn hại đến chúng sanh. Đây thì cấm những buôn bán phi pháp, ấy như là buôn bán những cái loài lục súc như thế, những các loài chúng sanh như thế thì gọi là buôn bán phi pháp. Còn Bồ Tát tại gia buôn bán lương thiện, nghĩa là mình buôn bán lấy lãi bình thường nuôi gia đình. Thế thì cái dĩ nhiên ở đây không phải là cái chuyện không thành vấn đề, nghĩa là đây không cấm. Nhưng mà đây là nói các vị tại gia, chứ còn xuất gia thì Phật ngay từ dưới sa di là Phật đã cấm không được cầm tiền. Chúng ta nhớ các vị tại gia, người ta thọ bát quan trai, người ta giữ đủ 9 giới, 8 giới và 1 chai là thành 9. Chai tức là không ăn chiều thì gọi là trì chai. Cái trì chai T-R-A-I là chai. Còn mình không ăn thịt mà ăn rau thì gọi là ăn chay. Ăn chay thì là kiêng, không ăn các loài vật, thế thì gọi là ăn chay. Chứ còn trì chai là không ăn buổi chiều. Thế thì các vị thọ bát quan trai, bát là 8 giới, thêm 1 chai nữa là 9 giới. Đấy, các vị tại gia người ta giữ đủ 9 giới, nhưng mà người ta không giữ được cái giới cầm tiền. Thế đấy, cái ranh giới giữa người xuất gia với người tại gia chỉ ở cái chỗ cầm tiền. Nếu mà còn nương tựa đồng tiền, còn phải lo tiền bạc, thì còn sống thành ra có cái tâm tham, cho nên rằng người xuất gia không được cầm tiền. Thế khác nhau, các vị tại gia giữ bất con trai, người ta 8 giới cộng với trai là thành 9. Khác nhau có 1 cái giới cầm tiền thôi. Thế là các vị giữ được 10 giới, không có cái giữ cái giới không cầm tiền, thế là Phật cho đắc y đứng vào hàng xuất gia. Còn các vị bác con trai giữ được 9 giới nhưng mà còn thiếu cái giới cầm tiền nữa, cho nên vẫn là đứng vào hàng tại gia, mà Phật bắt buộc hàng tại gia phải đỉnh lễ hàng xuất gia. Chỉ ở khác nhau có 1 cái giới không cầm tiền. Thế cho nên chúng ta nên tập coi thường đồng tiền, đừng để nó là vướng mắc. Là kinh thế nào? Di giáo, kinh của ai? Của Đức Thích Ca. Di, ta gọi là di chúc, cái lời để lại, lời sót, lời cuối cùng để lại, cho nên gọi là di giáo. Giáo là dạy, dạy học. Cái lời giáo lý cuối cùng của Đức Phật lưu lại cho chúng ta. Đức Thích Ca trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói kinh Di Giáo này, tức là Ngài ôn lại một đời, những cái gì cần thiết Ngài nhắc nhở các đệ tử, cũng như lời di chúc của ông bố, thì gọi là kinh Di Giáo. Cho nên kinh này ngắn gọn, ít lời, nhưng mà hàm xúc tất cả những cái quan hệ cần yếu Phật nhắc các đệ tử trước khi từ biệt ra đi vĩnh viễn. Chúng ta 3 việc: buôn bán là 1, chồng tỉa là 2, và của báu là 3. Mình phải tránh xa như hầm lửa. Tại sao Phật không cho chúng mình buôn bán? Đây là nói hàng Phật đệ tử xuất gia. Con buôn bán thì con phải cầm tiền, mà có một thì lại muốn có hai. Thế cho nên tránh cái duyên, đã đành tu thì cần cái nhân là giác tỉnh, để giữ cho cái tâm mình đừng tham. Đó là cái nhân. Thế nhưng mà chúng ta khó lắm, đã có nhân mà lại thêm cái duyên nữa thì nó bùng lửa cháy. Thế cho nên phải tránh cả cái duyên, tu giác tỉnh để giải cái nhân tham ở trong lòng. Thế rồi bên ngoài tránh những cái duyên nó khơi dậy cái lòng tham. Thế để đỡ đi dần dần cho nó hết. Thế cho nên Phật không cho buôn bán. Thế còn trần tỉa thì cũng thế, Phật cấm hàng xuất ra. Tại sao Phật cấm đặc biệt hàng xuất ra, còn hàng tại gia Phật lại thả lỏng? Bởi vì xuất ra chúng ta ở trong chùa thì đã có cái nền nếp là hàng Phật tử tại gia người ta giúp đỡ, cho nên cái mạng sống được bảo toàn. Còn hàng tại gia thì không có hàng Phật tử giúp đỡ, cho nên phải tự lập. Thế nếu mà cấm thì người ta không có cái phương pháp sinh sống làm ăn. Thì vì vậy cho nên với hàng tại gia Phật không cấm, mà Phật cấm hàng xuất gia, bởi vì cái mạng sống của hàng xuất gia đã được bảo đảm rồi. Thế thì đừng nên mua lấy những cái nhân duyên xấu trong cái lúc trần tỉa khó mà tránh được cái việc sát sanh là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ngay đến quốc đất, cái đất này trong đất nó cũng có những cái loài vi sinh, cho nên các tỳ kheo ni là Phật cấm. Thế là điểm thứ hai. Với điểm thứ ba nữa là lo cái miếng ăn của mình. Phật không, bởi vì ăn thì để sống, cho nên cái miếng ăn là quan trọng. Con người cũng như muôn loài thèm khát cái sự sống, sợ hãi cái chết, cho nên cái miếng ăn là quan trọng. Thế nếu đối với cái miếng ăn này mà mình đừng bận lòng thì coi như cái tâm tham ấy mình nhẹ được nhiều. Còn nếu mình còn lo ăn, lo mặc, lo đời sống thì cái tâm tham ấy, nói cái chuyện diệt được, tránh được khó lắm. Mà nếu chúng ta còn tham thì còn vướng mắc ở thế gian, mà còn vướng mắc thì làm sao thoát luân hồi sanh tử. Thế cho nên Phật đây là muốn bảo vệ để cho chúng ta rảnh rang cái tâm mà thoát ly nhẹ nhàng. Cho nên Phật khuyên chúng ta không nên ba cái thứ này: của báu, trồng tỉa, buôn bán. Chúng ta phải tránh xa như hầm lửa. Ở đây là lời của Phật ở trong kinh Di Giáo. Cái pháp sư ngài giảng xa đã không xa tránh thì chớ lại còn lăn vào. Thế tại sao mà chúng ta lại không biết xa tránh mà lại cứ lăn vào? Thì nhảy vào hầm lửa thì thế nào cũng bị thiêu đốt. Ngay cái thân này nó bị đốt luôn, cho nên nóng khổ, cho nên ai cũng biết sợ. Thế còn tại sao người ta không biết sợ của báu? Nó đã không thiêu mình, nó không đốt mình thì chớ. Nó lại mình đeo vào cổ hay là dùng để trang nghiêm cái thân, nó lại còn làm đẹp thêm mình đấy nữa. Thế mà nếu mình đổi, mình lấy tiền mình xài ấy, thì mình mua được đủ thứ, thích cái gì cũng có. Thế cho nên người ta lăn xả và người ta nắm lấy của báu, chứ người ta không vượt đi. Thế tại sao Phật lại bảo mình sợ? Của báu tốt như thế, nó mua kẹo được bao nhiêu là kẹo, thế mà làm sao Phật lại bảo mình vượt đi mà sợ nữa, sợ như hầm lửa? Bởi vì của báu chúng mình lăn vào thêm cái lòng tham. Thế mà tham nhiều rồi thì ở trong cái đường luân hồi không ra khỏi. Ở trong luân hồi, mà đã ở trong luân hồi thì cái đọa địa ngục, ngã quỷ, bàn khanh là cái chuyện dễ thường lắm. Chỉ một cái lời nói, một cái việc làm mà rồi thì là rơi vào địa ngục, làm ngã quỷ, làm bàn khanh. Cái đọa lạc nó ở ngay gót chân người ta. Nhưng cái ấy mình không trông thấy. Ấy cũng như đứa trẻ nó cầm cái dao bén, con dao sắc, nó không biết cái nguy hiểm. Nó thấy con dao sáng loáng là nó thích lắm. Nó cầm nó chém vào người nó không biết là nguy hiểm. Chúng mình cũng thế. Nắm của báu không biết cái nguy hiểm nó ở ngay sau lưng. Phật trông thấy cái tai nạn, cho nên Phật mới bảo chúng mình nên tránh. Ai bảo làm đồ tể thì cái ác ai cũng biết, cho nên dễ tránh. Còn cái lòng tham và tâm mình nó ngấm ngầm, không ai biết, mà chính mình cũng ít khi tự giác nữa. Thế cho nên những cái nguy hiểm ngấm ngầm đáng sợ, cho nên Phật dạy mình tránh đi. Tiếp.
Dối gạt và đợi các hàng ngày được trả thành.
Thế nào là dối gạt trộm cắp mà hàng ngày chứ không phải là lâu lâu mới có một lần mà được trả hình? Cái câu này là thế nào? Mình buôn bán mình phải giữ nói, mình tìm cách. Còn bây giờ người ta buôn bán có những cái cách của người ta sòng phẳng, giá một là một, hai là hai, thế thì không phải nói dối. Còn ngày xưa buôn bán thường cứ mình cứ phải nói dối, mình mua bao nhiêu rồi mình phải nói dối là mình mua đắt, bây giờ tôi phải bán đắt để khi khách hàng người ta mới mua. Chứ còn bây giờ buôn bán thầy thấy người ta minh bạch, cứ giá bán bao nhiêu là bán, không phải gạt dối. Thế thì không phải dối trá. Nhưng mà tuy không phải dối trá, không phải lường gạt, không phải trá hình những cái chuyện này, nhưng mà nó cũng có cái tăng trưởng, có lòng tham. Bởi vì hễ cứ tiền ra tiền vào trong tay thì được một mình lại muốn hai, được ba mình lại muốn bốn. Cho nên nó là cái duyên tăng trưởng lòng tham. Còn ai tiếp? Không cho buôn bán những quan tài, tất cả những cái vật dụng về người chết. Tại sao mà mình buôn bán những cái Phật lại cấm? Cứ là mong có người đến mua, mà mong có người đến mua thì người ta mua quan tài chỉ khi nào người ta chết người ta mới mua. Thành ra mình không định tâm mà hóa ra mình mừng cái chết của người ta. Nên mừng cái chết của người ta thì Phật gọi là phạm vào giới sắp sanh. Người ta bán thuốc là định người ta mong người ta chữa khỏi bệnh cho mọi người. Thầy cứ nghĩ cái nghề thuốc cái xưa nay các cụ vẫn khen là cái nghề làm phước, vì người ta mong chữa bệnh cho người khác, mong cho mọi người khỏi bệnh, tới tướng tỉ mỉ. Thế nào là giới tướng tỉ mỉ? Kỹ càng từng cái việc nhỏ một. Đấy, buôn bán thì đối với người tại gia Phật không cho phép buôn bán, miễn là làm ăn lương thiện. Nhưng mà buôn cái quan tài hay những cái vật hàng là mong có người chết. Thế cho nên đấy như thế gọi là tỉ mỉ, để ý từ cái việc nhỏ một, để tránh cho chúng ta những cái quả báo mà những cái mình không nghĩ ra. Cho nên đây gọi là tỉ mỉ. Thế thì Phật tỉ mỉ từng cái nhỏ Phật nhớ ra để tránh cho chúng mình những cái tai nạn về sau. Thế cho nên đây khuyên các Phật tử đừng phụ lòng tốt của Phật.
Phật pháp lưu hành ở thế gian để cứu khổ.
sống cái gì con? Không được tôi bán hủy, bởi vì đây chỉ có lời giảng nghĩa mà không có văn, chánh văn của giới của Phật, cho nên nó không được rõ. Trong cái giới này là Phật cấm bán, nhưng mà về cái tội vu bán, vu nghĩa là người ta không có mà mình mọc ra mình nói, thì thuộc về cái vu bán. Còn ở trên cái giới giao nói tội lỗi ấy, là mình đi kể là những cái xấu mà người ta có thật. Cái giới ở trên nó thuộc về giới trọng. Thì em chắc nhớ cái giới giao nói tội bốn chúng chứ gì. Đấy, thì cái thuộc về cái nói xấu. Nói xấu nghĩa là người ta có cái chuyện như thật mà mình đem đi mình kể, thì thuộc về tội trọng. Còn đây thì tội cái này người ta không có mà mình bày ra mình nói, cho nên việc chúng ta thường gọi là tội nói vu. Thì ở đây có giải nghĩa tại làm sao tội nói xấu, cái kể, đi kể những cái tội người ta có thật ý, thì tội lại nặng. Mà đây người ta không có mà mình đặt ra mình nói thì tội lại nhẹ hơn. Thì ở đây Bồ Tát Pháp Sư có giải nghĩa. Còn nói tiếp về cái giới số 13 này là cấm nói vu, còn cái giới trên ấy là cấm nói xấu. Nói xấu tức là người ta có mà mình đem đi mình nói, còn đây là nói vu là người ta không có mà mình đặt ra. Còn nói tiếp tôn nghiêm phong cách tăng ni, là tôn trọng cung kính. Nghiêm là trang nghiêm tô điểm, làm cho đẹp thêm lên. Để cho nên đối với các việc vị tăng ni, chúng ta cần phải tôn kính mà nâng các ngài lên. Trang nghiêm tức là làm cho đẹp thêm lên, để mong xã hội kính phục, để cho cả xã hội người ta biết cung kính và người ta phục chỉ. Phục nghĩa là hầu hạ, tức là người ta cúng dường, người ta hộ pháp. Thế là đấy, Phật pháp ở thế gian này cốt để cho thế gian người ta đỡ khổ, để cứu khổ cho thế gian. Thế mà họ muốn khỏi khổ thì họ phải nương tựa vào Phật pháp tăng. Mà muốn nương tựa vào Phật pháp tăng ấy, thì họ biết phải biết phụng kính chư tăng, bởi vì tăng thay Phật mà truyền bá pháp để cho mọi người học nghe tu thì mới thoát khổ được. Thế cho nên phải tôn nghiêm phong cách của liệt vị tăng ni. Thế vì thế khuyên chúng ta làm sao? Cũng như cái bé, nó mới có lên 7 tuổi, thật nó có cái tâm ác gì đâu, nó bạ đâu nó nói đấy thôi. Mà rồi 7 đời về sau phải làm thân quả mù. Cái miệng ác, cái miệng lung lung nguy hiểm như thế, cho nên phải cẩn thận lắm. Còn nói tiếp, nói gì đây? Khác Pháp Bồ Tát khác. Tôi có nhận nghĩa ở đây cái lời nói của Pháp Sư phải minh bạch. Pháp Thanh Văn là thế nào mà Pháp Bồ Tát thì thế nào? Hai Pháp khác nhau. Thì chúng mình bây giờ là Pháp Thanh Văn, chúng ta bây giờ học Sa Di Thức Xoa, làm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, đấy là Pháp Thanh Văn. Thế thì Pháp Thanh Văn thì thế nào? Mình nói xấu cái người ta có lỗi thật, nghĩa là mình đi nói xấu, thế thì tội nhẹ hơn là mình nói vu, nghĩa là người ta không có mà mình bịa ra mình nói, mình đặt ra chuyện để mình nói. Thế thì đấy, theo Pháp Thanh Văn chúng mình ấy, thì nói xấu tội nhẹ hơn nói vu. Thì cái này dễ hiểu, Bởi vì cái chuyện quá thật mà mình nói thì tội nó nhẹ hơn. Còn đằng kia người ta không có mà mình đặt ra thì hẳn là tội sẽ nặng hơn. Thì cái này dễ hiểu. Thế còn Pháp Bồ Tát thì trái lại là thế nào? Pháp Bồ Tát thì trái lại nghĩa là nói xấu tội nặng, mà nói vu tội nhẹ hơn. Thế đây, ở đây Pháp Sư Ngài mới giảng, con rảnh con nắm nhắc lại. Ngài giảng sao? Tu của Bồ Tát là tránh tổn hại cho người. Đấy. Thế con nói cái giảng lại cái câu này cho chị em nhận nghĩa. Thế thế nào là trì thú của Thanh Văn, là thế nào là trì thú của Bồ Tát? Thú nghĩa là bản hoài, nghĩa là cái chỗ trông mong của mình. Cái thanh văn ấy thì nhằm vào việc gì, mà Bồ Tát ấy thì nhắm vào việc gì? Giữ gìn cho chính mình. Giới thanh văn là để giữ gìn cho chính mình khỏi đọa lạc. Thế cho nên mình, khi mà mình mới xấu thì cái việc người ta có thật thì mình mới nói. Thì trong đây nó không có cái nói dối, nó chỉ có cái ác khẩu thôi. Chứ còn cái nói vu người ta không có mà mình đặt ra thì nó có hai, nó thay tội. Một tội nói xấu, một tội ác. Mình kể cái xấu của người ta là một cái ác, rồi mình lại còn đặt ra là nói dối, không có sự thật. Thế là thành hai tội. Thế cho nên cái ở dưới thanh văn kết cái tội nói vu nặng nề, mà kết cái tội nói xấu cũng tội đọa địa ngục. Thế nhưng mà nó còn nhẹ hơn cái tội kia, bởi vì cái tội kia nó có hai tội, trong đó nó có cái dối trá, nó láo nữa, nó thành hai tội. Thế cho nên giới thanh văn là nhắm vào cái việc mình tự làm hại mình. Nếu nó nói vu là mình có hai tội, còn nói xấu nó chỉ có một tội thôi. Thế còn giới Bồ Tát thì nhắm vào việc nào? Tổn hại cho người ta. Thế con đọc lại cái đoạn dưới nó nói sao, tránh tổn hại thế nào? Nhờ, sẽ nghĩa là thế này. Người ta không bóc đầu được lên thì người ta tự thấy cái lỗi của người ta. Lúc nào cũng mỗi khi trông thấy mỗi người như là nhắc nhở đến cái sai lầm của mình. Cho nên tự thấy mình thấp, tự thấy mình đi xuống, tự thấy tủi thấy nhục. Vì vậy người ta không bóc được đầu lên. Nếu mà cái tội quá thẳng. Thế còn nếu nói vu thì sao? Người ta không có tủi thân, người ta không có tự hổ thẹn với cái lương tâm, người ta không tủi thân, người ta chỉ coi như là đây người ta chịu một cái tội báo, cái kiếp trước nó cũng đã có tạo một cái ác khẩu, cho nên bây giờ giả nợ. Thế thành ra người ta nghĩ rằng người ta giả xong cái nợ này thì thôi. Cho nên người ta dễ tu, ta cứ vâng lời Phật người ta tu, thành ra nó có cái đường giải thoát. Thế thì đấy, vì vậy đây Pháp Sư này giải nghĩa cái tại làm sao cái giới ở trên ấy, về cái giao nói những cái tội có thật. Giao nói tức là đi nói xấu thì lại tội trọng, nghĩa là cái vị Bồ Tát thì mất giới bởi vì làm hại người ta nặng nề. Thế còn đây là cái giới nói vu. Thế thì tuy rằng cũng là xấu, đã đành cái miệng mà đã đi nói như thế này là xấu, nhưng cái tai hại đến cái người kia đó thì người ta không có bị cái chỗ tự ti mà cảm. Cho nên người ta không tự đi xuống, mà trái lại người ta dựa vào những các cái việc này người ta lại dễ dàng người ta đi lên. Thế cho nên nếu mà với người tu hành ấy, thì những các cái chuyện mà bên ngoài nói người ta cái gì thì người ta cứ coi như rằng ta giả nợ xong thôi, cho nên ta lại nhẹ nhàng, ta giải thoát. Thì đây là pháp sư người giải nghĩa. Chứ còn thông thường thì chúng ta cứ theo cái nghĩa của các vị thanh văn, nói vu thì tội nặng hơn nói xấu. Nhưng mà đây là cái ý nghĩa của giới Bồ Tát, thì vì thế cho nên bây giờ tới cái giới nói vu này lại tội, chỉ có tội gọi là khinh cấu. Trong khi cái giao nói là nói cái lỗi thật thì lại cái tội thuộc về tội trọng, tội nặng. Chế đại hủy bán 63, trung quy cái gốc nó từ ba cái, cho nên nó gọi là độc mà. Ba cái thứ này gọi là độc. Tham sân thì chúng ta biết rồi, còn thế nào còn gọi là si? Như các tất cả các phàm phu cho cái gì cũng thật, nhận cái thân mình là thật, nhận cái cảnh mình đang sống đây là thật, rồi cho đến nhận cả ba cái độc này là tâm tánh của mình. Nhận tôi nóng tánh lắm, nếu tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tới cái tư thế là nhận ba cái độc này là tâm tánh của mình. Đấy. Cho nên như thế là si. Còn nói tiếp,
khó cho tín đồ biết kẻ kia mặt đầy tội ác, thế rồi chúng sẽ ly ra người ấy và đến với mình sẽ đo tóm toàn bộ danh và lợi.
Đấy, cái động cơ của các vị như thế. Đấy. Con hiểu là thế nào? Như mình ở chùa mình cho Phật tử đến chùa mình kể cái chùa bên cạnh như thế ngập đầy tội ác. Thế thì những người ta nghe đến đây, người ta nghe mình rồi người ta lại đi kể chuyện với mọi người khác nữa, thế cho mọi người thấy là cái người bên kia là cái chùa bên kia là xấu, thế là không có ai muốn đến cái chùa ấy nữa. Thì mình hy vọng là người ta đến, người ta không đến cái chùa ấy thì người ta sẽ đến với mình. Thế như thế là mình thâu tóm được toàn bộ cả danh và lợi. Danh người ta xấu thì mình tốt, thế cho nên có bao nhiêu tiền bạc là người ta đổ vào chùa mình, người ta cúng, ta không chúng cúng cái chùa kia nữa. Thế như thế gọi là mình thâu tóm. Còn nói tiếp,
ngay những bậc ở địa vị cao tột đỉnh mà vẫn tự thấy cần cực lực để đánh các đối thủ,
nghĩa là thế nào? Đối đầu với mình, nghĩa là những người ta tương đương với mình, thế cho nên mình phải hủy bán người ta để hạ người ta xuống, cho một mình hưởng ở trên cao thôi. Thế thì con thấy cái chuyện nhà chùa mà có những chuyện như thế này thì thật là quá tệ. Thế cho nên Phật phải răn rè chúng ta để chúng ta đừng có những cái đầu óc thú vật như thế này. Con nói tiếp, trong thì có các vị tăng ni, ngoài thì có Bồ Tát tại gia, người ta ủng hộ. Thế mà bây giờ nói vậy thì nói hủy bán các ngài, cái chữ các ngài ở đây là ai? Tăng ni mà cả quốc vương đại thần, tức là các hộ pháp. Thế thì các quốc vương đại thần người ta giúp chùa, mà mình cứ đi kể xấu người ta thì ai người ta tin những các cái người ấy nữa, người ta cho những người là không có tốt, thế cho nên người ta không tin thì người ta đâu có ủng hộ. Thế là thành ra mình mất cái những người hộ pháp. Còn mình đi kể các vị tăng ni thì mình thành ra phá hoại chính ngôi Tam Bảo. Bởi vì tăng ni tức là đứng hàng tăng, Phật pháp tăng, mà chính chư tăng mới thay mặt Phật mới giáo hóa chúng sanh, cho nên nhà ngay cả ngài mà bôi nhỏ thì hẳn là Phật Tam Bảo mất uy tín, cho nên đấy là thiên hạ người ta coi như ác ma. Ác ma là thế nào? Ma là những người xấu, những người độc ác, những người đem những các cái nguy hiểm đến cho thế gian. Thế là bị người ta bêu thì thành ra cho thế gian người ta thấy là những các tăng ni là biến đối cái tầm con mắt của người ta nhìn người ta tưởng như là ác ma, nghĩa là người ta mất cái lòng tin kính.